Thú tu thành thần, chương 645, tặng huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Băng thần mất khoảng 10 phút để giải quyết hết đám chim này, nhìn trên mặt biển nổi lềnh bềnh xác mấy con chim thì băng thần thu vài con để làm nguyên liệu nấu ăn, còn dư lại thì hắn ta coi như nuôi cá. Nghỉ ngơi một chút thì thiên thư quay trở về thông báo kết quả điều tra mấy ngày qua. Chủ nhân có thể lợi dụng con rồng kia để phá đám đệ đệ của ngài, tên kia cùng mấy con quang minh thần long gài bẫy con hắc ám tổ long đang thống trị trong phạm vi mấy cái công hội ở siêu cấp vi diện. Băng thần ngạc nhiên hỏi, từ khi nào cậu em trai đáng mến của ta có thể ảnh hưởng tới siêu cấp vi diện thế? Thiên thư trầm giọng nói, hắn ta trong server có vài người được chọn đi lên cấp độ cao hơn, nếu chủ nhân chú ý thì đã thấy Hồng Thiên Nữ đã lui bước rồi, tân sinh cái trò chơi này chỉ còn mỗi thần giới là chưa lan tới thôi, siêu cấp vi diện tăng thực lực khó thế nào ngài cũng biết. Tăng thực lực nhờ tân sinh cũng gần như trở thành phương pháp duy nhất, với lại chủ nhân nên giấu đi chức nghiệp đệ nhất phù sư thật kỹ trước khi lên cao cấp vi diện, đám người ở cao cấp lẫn siêu cấp vi diện đang điên lên vì nó rồi. Băng thần nhìn thiên thư nghiêm túc hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thiên thư nhẹ giọng đáp, bọn họ thông qua một thứ mang tên chức nghiệp đại cương tìm hiểu ra cái chức nghiệp này khi thăng cấp lần thứ hai cũng chính là cấp 2050 sẽ giúp ngài có thêm một loại bùa nữa, ngài có thể đoán được chức năng của nó không? Băng thần nghe giọng của thiên thư thì biết chuyện này không thường rồi, hắn cười nói. Người cứ nói ra đi, không cần phải để ta chuẩn bị tinh thần đâu. Thiên thư vui vẻ nói, loại bùa mới không như sinh tồn phù gia tăng thời gian mà nó giảm đi thời gian, thứ này tên phá giới phù giúp giảm tuổi của người ngoài trò chơi đi. Băng thần nhíu mày nói, nó ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thiên thư biến thành thanh niên màu vàng đi ra ngoài sau đó chậm rãi giải thích cho băng thần. Nó không ảnh hưởng đến tuổi thọ thế nhưng nó có thể giúp một người vốn không thể tham gia tân sinh có cơ hội đó, những con cháu thế giá hay đám lão quái chết tiệt kia giờ lùng sục khắp các cao cấp vi diện để tìm ngài, nhưng họ không bao giờ ngờ tới chức nghiệp tốt như thế lại bị Lý Sư Sư và Lý Liễu Liễu tặng ngài để mời ngài tham gia một công hội không bao giờ được thành lập. Băng thần khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên nhè nhẹ, nhưng chỉ kiềm chết được một lúc thì hắn cười phá lên khi nghĩ đến cả thằng em đang chết của mình cũng đang sốt vó lên để đi tìm mình thì không khỏi vui vẻ. Hắn vui vẻ nói, đám ăn cháo đá bát bị như thế cũng đáng đời, chúng ta đi giải thoát cho con rồng kia thôi, bây giờ thằng em ta chịu càng nhiều khổ sở thì càng tốt, dám động tới nữ nhân của ta thì hắn ta chịu khổ sở thế nào cũng không hề đủ. Đeo lên thiên thần cánh hắn ta bay vút lên trời cao, thiên thư hơi cười một tiếng sau đó hóa thành một tia màu vàng nhập vào trong người băng thần, mấy ngày qua quả thực hắn ta cũng rất mệt mỏi, những chuyện còn lại thì hắn ta biết băng thần có thể lo được. Băng thần vui vẻ thế nên tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, xuất phát 5 tiếng hắn ta đã tới nơi rồi, nhưng theo hắn biết thì ngoài khơi không có nơi thông vào bên trong khu rừng, hắn vòng ngược lên trên sau đó theo đường cũ đi tới hang động. Lần này thay vì bị động chờ bị nhắc nhở thì băng thần chủ động lên tiếng, hắn ta lo lắng con rồng kia tấn công khiến mình mất một mạng. gocchuyenaudio.com, thì không đang một chút nào cả, hít sâu một hơi thật sâu hắn ta la to. Tiền bối có nghe ta nói không, tiểu tử đến đây để giải thoát cho ngươi chứ không có ý xấu gì. Đợi một lúc thì một âm thanh trầm thấp vang ra, ngươi cứu được ta sao? Băng thần tự tin gật đầu nói. Ta có khả năng đó, ta cảm nhận được trận pháp phong ấn lỗ hổng, nếu ngài cho phép ta xin được ra tay giải thoát cho ngài. Con rồng nghi hoặc hỏi, trước tiên ta có thể hỏi lý do tại sao ngươi làm thế không? Băng thần nhẹ giọng cười nói, ta mang trong mình dòng máu long tộc thế nên ta cứu ngài có gì lạ lùng, huống chi ngài đã từng tha cho ta một lần thì chứng tỏ ít nhất ngài không hại đồng loại, chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ để ta cứu ngài rồi. Con rồng im lặng không nói gì nữa, một lát sau nó mới thở dài ra một hơi rồi nói. Giá như mấy tên kia cũng hiểu chuyện như ngươi thì tốt quá, bây giờ ngươi giải cứu cho ta thì ta sẽ mang cho ngươi một bất ngờ cực lớn tiểu bối. Băng thần chỉ chờ có thế sau đó nhanh chân đi vào bên trong, đi sâu vào bên trong sau đó băng thần thắp sáng nơi này lên, đến khi thấy được con rồng thì băng thần tuy không lạ vì thế nhưng vẫn phải tỏ vẻ bất ngờ. Con rồng này chắc chắn còn to hơn thế này, nó chẳng qua bị phong ấn lên mới nhỏ thế này thôi, nếu không băng thần tin con vật này ít nhất phải cao cả vài trăm mét, chiều dài ít nhất phải đến chục cây số. Chứ con rồng dài hơn dặm như thế này lại là tổ long thì hơi vô lý, cả người con rồng này tối như lỗ đen vũ trụ nhưng những cái vảy lại có vẻ óng lên khiến cho người ta gặp phải ảo giác khi nhìn, băng thần tất nhiên chưa ngố đến mức đi nhìn chăm chăm vào nó làm gì. Hắn đã nhìn thấy hai cái trụ phong ấn được làm công phu gần đó, khóe môi hơi nhếch lên, băng thần không khỏi buồn cười với thiết kế ngớ ngẩn như thế này, bọn họ làm lại y chang phong ấn ngày xưa hắn đã sáng tạo ra, tất nhiên điểm yếu băng thần cũng thừa biết rồi. đi lại cây trụ bên trái hắn ta đi đi lại lại vài vòng, đôi giày đã thấm sẵn mực từ trước nhẹ nhàng lướt như đang nhảy múa vậy. Con rồng kia đôi mắt to nhìn băng thần tràn ngập vẻ ngạc nhiên, khi sợi xích như bong bóng xà phòng tan biến thì nó mới tin tưởng băng thần hoàn toàn. Cái trụ tiếp theo băng thần cũng làm đơn giản như thế, sau đó hắn ta vui vẻ nói. Hai trụ cuối ta chưa có thực lực để giải thế, nhưng mất đi một nửa phong ấn ta nghĩ tiền bối chắc dễ dàng thoát thân chứ nhỉ. Ầm ầm, hắn ta vừa dứt câu thì hai trụ phong ấn đằng xa đã vỡ nát. Con rồng đứng thẳng lên nhìn băng thần chăm chú, nó nhẹ giọng nói. Bây giờ thì ngươi hãy nhận quá cảm ơn từ ta. Một chớp mắt sau băng thần bất tỉnh nhân sự, hắn ta không biết món quà mình nhận được là gì cả. Rất lâu sau đó băng thần tỉnh lại phát hiện mình đã hóa về nguyên hình, nhưng lại có sự đổi khác rất lớn. Cả người mọc lên rất nhiều vảy đen như đá quý lan đến tận cổ, may mắn sao gương mặt đẹp đẽ vẫn không có vấn đề gì cả, mái tóc dài vẫn trắng xóa, hắn đang xem xét hình dạng mới thì Huyết Ngọc Liên lên tiếng. Chủ nhân, ngươi có muốn dung hợp các loại huyết mạch mình sở hữu sang thân thể thực tại không? Ta bỗng nhiên phát hiện khi có thêm huyết mạch vừa được tặng thì chúng lại phối hợp hoàn hảo với nhau, đây là cơ hội ngàn năm có một để ngài tăng thực lực ở cả trong lẫn ngoài tân sinh. Băng thần hai mắt chớp chớp rồi cười nói. Hóa ra ta được con rồng kia tăng cho huyết mạch, ít ra phải như thế. Gocchuyenaudio.com, chứ, ngươi nhanh chóng dung hợp cho ta đi Huyết Ngọc Liên. Huyết Ngọc Liên vui vẻ nói, cuối cùng cũng đến thời điểm của ta, lần này nhất định không để chủ nhân thất vọng. Cách chương.